Ăn xong, người bán hàng pha lê nói với cậu: "Ta muốn cậu giúp việc cho ta. Hôm nay, trong lúc cậu lau chùi thì có hai người đến lo mua hàng. Đó là điềm lành." Người ta nói quá nhiều về điềm này, điềm nọ, cậu thầm nghĩ. Nhưng họ không ý thức điều họ nói, giống như mình không ý thức rằng đã từ lâu mình với Lữ Cửu giao cảm với nhau bằng một thứ ngôn ngữ nằm ngoài tiếng nói. "Cậu ưng làm việc cho ta chứ?" ông ta hỏi tới. "Được, cháu sẽ làm nốt ngày hôm nay," cậu đáp. Trước sáng sớm mai, mọi món hàng pha lê trong tiệm ông sẽ được lau chùi hết. Đổi lại, cháu muốn có đủ tiền để đi Ai Cập ngay sáng mai. Nghe thế, người bán pha lê bật cười. "Dù cậu có lau chùi số hàng của ta suốt một năm, và ngay cả khi cậu có được tiền hoa hồng kha khá do bán được hàng, thì cậu vẫn còn phải vay thêm tiền thì mới đến được Ai Cập. Giữa Tangier và Kim Tự Tháp là cả nghìn cây số sa mạc." Tất cả như chết lặng đi trong giây lát. Như thế, thành phố này chìm sâu vào trong giấc ngủ. Không còn hàng quán nữa, không còn những nhà buôn mặc cả nữa, không còn những người ngân nga trên tháp giáo đường, không còn thanh kiếm báu với cái chuôi cần ấn, với cái chuôi cần đá quý, không còn hy vọng và phiêu lưu nữa. Hết luôn cả những ông vua già và những đường đời tự vạch. Hết luôn cả kho tàng lẫn kim tự tháp. Cả thế giới như nín lặng bởi vì tâm hồn cậu câm nín. Không đau đớn, không khổ sở, không thất vọng, chỉ có một cái nhìn trống, không qua cửa quán ăn và một khao khát được chết, muốn rằng tất cả chấm dứt ngay giây phút ấy. Người bán hàng pha lê lo lắng nhìn cậu. Tất cả niềm vui sống mới đây, ông thấy ở cậu như chợt biến đâu mất hết. "Ta có thể cho cậu tiền để về nước," ông an ủi. Cậu vẫn lặng thinh, rồi chợt đứng phắt lên, xốc áo quần ngay ngắn, cầm lấy bị. "Cháu sẽ làm việc cho ông," cậu đáp. Sau một lát, cậu nói tiếp: "Cháu cần tiền để mua dăm ba con cừu.